Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy 21 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài suy tư của Linh Mục Vũ Xuân Hạnh về Kinh Mân Côi là lời Kinh Hòa Bình. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách Noi Gương Mẹ Maria. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Hai tuần trước, mùng 9 tháng 10, trong buổi tiếp kiến 20 vị giám mục miền Tây Canada về Roma viếng mộ các thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh đến sự mất dần ý thức về tội lỗi trong thế giới ngày nay. Theo Đức Thánh Cha, việc khôi phục ý thức về tội lỗi phải là ưu tiên mục vụ hàng đầu hiện nay. Các đức giám mục cần nỗ lực làm sao để con người nhìn thấy những tác dụng tàn phá của tội lỗi và kêu gọi các tín hữu siêng năng đón nhận bí tích hòa giải. Đây là bài diễn văn mạnh mẽ thứ hai trong vòng một tháng cho các giám mục Canada. Một tháng trước đây, trong cuộc gặp gỡ với các giám mục miền Đông Canada, Đức Thánh Cha cũng đã đưa ra một bài diễn văn cứng rắn về tình trạng luân lý bị tương đối hóa đang bành trướng tại xứ sở Canada này. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, việc xưng tội thường xuyên bị thờ ơ, đặc biệt trong các xã hội, đang cần đến bí tích này nhất. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những người tiếc thay đã xa cách giáo hội và để mình bị ràng buộc trong đố kỵ và cao ngạo, xa lìa Thiên Chúa. Sự thiếu vắng ý thức tội lỗi phản ánh tình trạng suy đồi trong quan hệ với Thiên Chúa. Và khi Thiên Chúa không còn hiện diện trong xã hội, các tiêu chuẩn luân lý đúng đắn trong đời sống đạo đức bị mai một, và những khái niệm về thiện ác biến mất cùng với trách nhiệm cá nhân. Đức Thánh Cha nhận định tiếp rằng, khi những cá nhân không còn nhận ra những sai phạm luân lý khách quan, thì một nền văn hóa đổ lỗi và tố tụng nảy sinh. Đức Thánh Cha lặp lại một lần nữa rằng, phương thuốc đối với tình trạng này là các nhà lãnh đạo giáo hội phải khích lệ việc nhìn nhận tội lỗi và các tác dụng của chúng và kêu gọi con người đến với bí tích hòa giải. Trong diễn từ cho các giám mục Canada, hầu hết bằng tiếng Anh và có nhiều đoạn Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Pháp. Đức Thánh Cha cũng đã ca ngợi các nỗ lực của các giám mục Canada trong việc mục vụ và những trợ giúp cụ thể dành cho người thổ dân. Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong khi những vết sẹo lịch sử còn đó, tiến trình chữa lành đòi hỏi sự xin tha thứ và tha thứ, hai yếu tố thiết yếu của hòa bình. Tình Ấn Độ. Các đại diện Ấn Độ chia sẻ kinh nghiệm tại Đại hội Truyền giáo ở Thái Lan. Các nhân viên giáo hội Ấn Độ tham dự hội nghị truyền giáo Á Châu nhấn mạnh đến hội nhập văn hóa và đối thoại liên tôn trong việc giới thiệu Chúa Kitô ở châu Á. Cha Siluvai Inyasi, điều phối viên của các đại diện Ấn Độ tham dự hội nghị truyền giáo Á Châu cho biết, giáo hội Ấn Độ là một cộng đoàn luôn tham gia đối thoại với các cộng đoàn và tôn giáo khác. Các đại diện của nghi lễ Latin và hai nghi lễ Đông Phương của giáo hội Công giáo tại Ấn Độ tham dự hội nghị truyền giáo từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 10 này về chủ đề kể câu chuyện về Chúa Giêsu ở châu Á. Khoảng 1.000 người đến từ châu Á tham dự đại hội truyền giáo này, do Văn phòng truyền giáo của Liên hội đồng giám mục Á Châu tổ chức ở Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan. Cha Inyasi đã nói với hãng tin UK hôm ngày 13 tháng 9 rằng, có 40 vị đại diện giáo hội Latin là nghi lễ lớn nhất trong ba nghi lễ, trong khi các giáo hội theo nghi thức Siro Malaba và Siro Malankara có khoảng 10 đại diện. Hai giáo hội nghi lễ Đông Phương này đặt trụ sở ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, có nguồn gốc từ Thánh Thomas Tông Đồ và theo các truyền thống giáo hội Syria. Hai nghi lễ này và nghi lễ Latin, phần lớn là do các thừa sai châu Âu nỗ lực truyền bá ở thế kỷ thứ 16, hình thành nên giáo hội Công giáo tại Ấn Độ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự,
Mời quý vị và các bạn theo dõi vài suy tư của Linh Mục Vũ Xuân Hạnh về Kinh Mân Côi là lời Kinh Hòa Bình do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chiêm ngắm Chúa Kitô và chiêm ngắm Đức Maria trong sự suy niệm và cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi, chúng ta càng nhận ra hai khuôn mặt của ơn bình an mà Thiên Chúa ban cho loài người. Chính vì toàn bộ Kinh Mân Côi ngày càng làm rõ hai khuôn mặt của ơn bình an, mà Kinh Mân Côi và các mầu nhiệm Chúa Kitô nơi lời Kinh này trở thành lời Kinh giúp gọi về lòng nhân từ của Thiên Chúa nơi mỗi tâm hồn con người, nhằm thiết lập nền hòa bình trong nhân loại, trong đời người, mang lại ơn bình an cho mỗi chúng ta. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã từng đề nghị hội thánh hãy đọc Kinh Mân Côi để cầu nguyện cho ơn bình an. Trước tiên, nhu cầu này xin Thiên Chúa ban cho ơn bình an. Kinh Mân Côi đã được các vị tiền nhiệm của tôi và chính tôi nhiều lần đề nghị như một lời kinh cầu cho hòa bình. Vào lúc khởi đầu 1000 năm mới, với biến cố tấn công gây kinh hãi ngày 11 tháng 9 năm 2001, chứng kiến mỗi ngày tại nhiều miền trên thế giới những cảnh đổ máu và bạo lực, khám phá lại Kinh Mân Côi có nghĩa là chìm sâu vào việc chiêm ngưỡng mầu nhiệm Đức Kitô đứng là bình an của chúng ta. Bởi vì Người đã liên kết đôi bên thành một và phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Vì thế, ta không thể đọc Kinh Mân Côi mà không cảm thấy thôi thúc, dấn thân cách cụ thể để kiến tạo hòa bình, đặc biệt tại quê hương Đức Giêsu đang bị thử thách nặng nề và đặc biệt gần gũi trong trái tim của mọi Kitô hữu. Và bây giờ, chúng ta cùng đọc lại toàn bộ số 40 của tông thư về Kinh Mân Côi của mẹ Maria, để cùng Đức Cố Giáo Hoàng cảm nhận hơn nữa sự hiệu nghiệm của lời Kinh mà Chúa ban cho chúng ta. Kinh Mân Côi là lời Kinh được mệnh danh là lời Kinh Hòa Bình, để này xin tình yêu nhân từ của Thiên Chúa tuôn tràn trên thế giới và trong tâm hồn mỗi con người. Nhờ đó, thế giới bình an, mỗi một người được thỏa niềm hạnh phúc. Những thách đố nghiêm trọng mà thế giới phải đương đầu khi bước vào ngàn năm mới, khiến cho chúng ta nghĩ rằng chỉ có sự can thiệp từ trên cao có khả năng hướng dẫn tâm hồn những người sống trong những hoàn cảnh xung đột và những người nắm giữ vận mệnh các quốc gia, mới có thể cho chúng ta lý do để hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Từ bản chất, Kinh Mân Côi là lời kinh cầu cho hòa bình, vì nó hệ tại ở việc chiêm ngưỡng Đức Kitô, Hoàng tử của hòa bình, là sự bình an của chúng ta. Bất cứ ai đồng hóa với mầu nhiệm Đức Kitô và rõ ràng đó là mục tiêu của Kinh Mân Côi, thì sẽ học được bí quyết của hòa bình và biến nó thành dự phóng của đời sống mình. Hơn nữa, nhờ tính chất suy niệm của nó, với sự tiếp nối thanh thản các kinh kính mừng, Kinh Mân Côi đem lại sự bình an nơi người cầu nguyện, tạo điều kiện cho họ đón nhận và cảm nghiệm tận đáy lòng, và gieo vải ra chung quanh. Hòa bình đích thực vốn là quà tặng đặc biệt của Chúa Phục Sinh. Kinh Mân Côi cũng là lời kinh cầu cho hòa bình, vì những hoa trái bác ái mà nó sản sinh. Khi được thực hiện tốt theo một thể thức suy ngẫm đích thực, Kinh Mân Côi dẫn ta đến gặp gỡ Đức Kitô trong các mầu nhiệm của Người. Và vì thế, ta không thể không quan tâm tới dung nhan Đức Kitô nơi những người khác, nhất là nơi những người đau khổ nhất. Làm sao ta có thể chiêm ngưỡng mầu nhiệm hài nhi ở Bethlehem trong năm sự vui, mà không có lòng khao khát đón nhận, bảo vệ và cổ võ sự sống, và mang lấy gánh nặng của các trẻ em đang đau khổ trên toàn thế giới? Làm sao ta có thể bước theo vết chân Đức Kitô đứng mặc khải trong các mầu nhiệm sự sáng, mà không cương quyết làm chứng cho các mối phúc lộc của Người trong đời sống hàng ngày. Và làm sao ta có thể chiêm ngưỡng Đức Kitô vác thánh giá và chịu đóng đinh mà không nhận thấy cần phải hành động như ông Simon thành Cyrene để nâng đỡ những anh chị em hoàng hoại đau đớn và ê chề thất vọng? Cuối cùng, làm sao ta có thể chiêm ngắm vinh quang của Đức Kitô phục sinh và của Đức Maria, nữ vương thiên đàng, mà không khát khao làm cho thế giới này đẹp hơn, công bằng hơn và phù hợp xích sao hơn với kế hoạch của Thiên Chúa? Tóm lại, bằng cách hướng cặp mắt của chúng ta về Đức Kitô, Kinh Mân Côi cũng biến chúng ta thành những người kiến tạo hòa bình trên thế giới. Với bản chất là một lời khẩn nài của cộng đoàn, phù hợp với lời mời gọi hãy cầu nguyện không ngừng của Đức Kitô, Kinh Mân Côi cho phép chúng ta hy vọng rằng, cả ngày hôm nay nữa, trận chiến cam go vì hòa bình có thể giành thắng lợi. Kinh Mân Côi không hề tạo cho chúng ta cơ hội tránh né những vấn đề của thế giới. Trái lại, nó bắt buộc chúng ta phải nhìn thẳng những vấn đề ấy với con mắt của người có tinh thần trách nhiệm và quảng đại, đồng thời ban cho chúng ta nghị lực để đối diện với chúng, xác tín về sự trợ giúp của Thiên Chúa và quyết tâm vững vàng muốn làm chứng trong mọi hoàn cảnh cho tình yêu là mối dây liên kết tuyệt hảo. Hơn tất cả mọi người, Linh Mục được coi là con người của bình an, vì Linh Mục làm nhiệm vụ của người dọn đường cho Hoàng tử bình an đến trong lòng người thế, và đưa dẫn anh chị em trần thế đến gặp gỡ và lãnh nhận nguồn bình an cao cả nơi vị Hoàng tử, có một không hai, không ai và không có bất cứ cái gì có thể thay thế. Đúng như lời sách Khải Huyền diễn tả, người là Alpha và Omega, là đầu và là cuối. Vì thế, mỗi lần suy niệm và cầu nguyện với Kinh Mân Côi, chúng ta nguyện xin cho chính chúng ta, những linh mục của Chúa, luôn có một tâm hồn bình an để gieo rắc bình an trên trần thế. Xin cho chúng ta học nơi Chúa lòng bình an, để tiến tới sự bình an trong chính tâm hồn mình. Nơi người linh mục đã có bình an, mới mong ơn an bình ấy đủ sức chiếu dải môi trường quanh mình. Tháng 10, chắc chắn không vị mục tử nào không nói đến, không cổ vũ việc suy niệm và cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Vậy, trước khi la to trên diễn đàn, từng người trong anh em linh mục chúng ta đây, hãy cố gắng mà sống chuỗi Mân Côi trong từng ngày sống của mình. Nhờ chuỗi Mân Côi, các linh mục cũng hãy cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho hòa bình trong chính cộng đoàn mà mình đảm trách. Vì là lời kinh hòa bình, khi suy niệm và cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi, các linh mục cũng hãy cố gắng thiết lập trật tự bình an của nội tâm, để rồi từ đó sẽ thiết lập trật tự bình an nơi tâm hồn anh chị em. Trước viễn cảnh của các gia đình và của thế giới, đang xảy ra rất nhiều mất mát, nhiều chiến cuộc. Thêm vào đó nhiều lần bị thiên tai đàn áp. Các linh mục đừng quên, xin anh chị em của mình hãy tiếp tay với mình kiến tạo và cầu nguyện cho sự bình an bằng việc lắng chìm trong các mầu nhiệm Kinh Mân Côi. Dõi theo Đức Maria, học lấy cuộc đời của Chúa Kitô. Các linh mục hãy là người trước tiên ban phát sự bình an bằng tất cả một đời hiền từ, nhân ái, khoan dung, để lời chứng cho tin mừng bình an của mình không trở thành phản chứng. Số 11 của tông thư Kinh Mân Côi cho biết, Hội Thánh công bố các mầu nhiệm Chúa Kitô trong Kinh Mân Côi, vì Hội Thánh muốn các mầu nhiệm của Chúa Kitô được chiêm ngưỡng. Nhờ đó, năng lực cứu độ của lời kinh này được lan tỏa, ơn hòa bình nội tâm nơi mỗi tâm hồn được thiết lập. Vậy, tôi có ý thức Kinh Mân Côi không chỉ đưa tới sự thánh thiện, mà còn có khả năng trao ban ơn hòa bình. Và do ý thức hay không, tôi đã đọc Kinh Mân Côi qua lần chiếu lệ hay đọc một cách cẩn thận. số 14 của tông thư Kinh Mân Coi dạy: Nhờ chuỗi Mân Coi, ta học nơi Đức Maria bài học của lòng khiêm tốn và sự vâng phục trong đức tin. Là linh mục, tôi không bỏ lần chuỗi bao giờ, nhưng có khi đó chỉ là thói quen, hoặc tôi cũng chưa từng khám phá một bài học nào từ Kinh Mân Coi. Vì thế, lòng tôi còn nhiều gai góc, chẳng khiêm tốn và cũng chẳng muốn vâng phục bề trên. Số 41 và số 43 của tông thư Kinh Mân Coi cho biết, Kinh Mân Coi là lời kinh của gia đình và cho gia đình, và mời gọi các mục tử hãy dấn thân cổ võ Kinh Mân Coi. Tôi đã nhận lãnh trách nhiệm phổ biến lòng yêu mến Kinh Mân Coi cho anh chị em tín hữu đến mức độ nào. Đã nhiều năm, tôi làm linh mục chánh sứ, phó sứ, nhưng anh chị em nơi tôi phụ trách hiểu được bao nhiêu về sự cao trọng của mầu nhiệm Kinh Mân Coi. Các gia đình trong giáo xứ mà tôi phụ trách có yêu mến chuỗi Mân Coi không? Mọi thành phần trong gia đình có ngồi lại đọc kinh lần chuỗi chung với nhau chưa? Đó là trách nhiệm của tôi, đó là lòng vâng phục mà tôi dành cho Hội Thánh khi phổ biến Kinh Mân Coi theo ý Hội Thánh. Tôi biết tôi phải nỗ lực hơn và ý thức thật nhiều đối với đời sống đức tin của mỗi anh chị em giáo dân. Không chỉ cổ võ việc lần chuỗi, mà còn giúp họ yêu mến thánh thể, yêu mến lời Chúa, yêu mến các bí tích, yêu mến thánh lễ, và trên hết, yêu mến Chúa Kitô cùng đích của mọi người, mọi sự. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài suy tư của linh mục Vũ Xuân Hạnh về Kinh Mân Coi là lời kinh hòa bình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Xây dựng hòa bình là tôn trọng phẩm giá của người khác. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Giải Nobel Hòa Bình năm nay được trao tặng cho giáo sư Mohammad Yunus và ngân hàng Grameen do ông sáng lập. Giáo sư Yunus tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ. Từ năm 1972, khi miền đông Pakistan tách ra khỏi Hồi giáo để trở thành quốc gia Bangladesh, giáo sư Yunus dạy học tại Đại học Chittagong. Trong những lúc rảnh rỗi, vị giáo sư này thường đến thăm các nông dân trong một ngôi làng có tên là Chopra gần trường đại học. Ông nhận thấy rằng nhiều nông dân muốn làm việc để sống nhưng không có được số vốn tối thiểu. Nhiều người chỉ cần vài mấy kim làm vốn mà không đào đâu ra. Nếu đi vay, họ lại phải chịu những điều kiện ăn lời cắt cổ của các chủ nợ. Có những con buôn đến tận nhà để đặt tiền mua trước mùa màng với giá rẻ mạt, chỉ vì người nông dân không có tiền để sống trong khi chờ mùa gặt. Bán lúa non là chuyện thường tình của các nông dân tại các nước nghèo. Giáo sư Yunus liền nhờ các sinh viên cao học đi điều tra về tình trạng các gia đình nghèo nhất trong làng. Các sinh viên mang về cho ông danh sách của 42 người phụ nữ làm nghề đăng thúng trong làng. Tổng số tiền mà 42 người phụ nữ này cần vay lại chỉ tương đương với 27 Mỹ Kim. Tính ra, mỗi người cần một số tiền không quá 50 xu. Giáo sư Yunus liền lấy tiền túi của ông cho họ vay. Nhưng Mahatma Gandhi đã từng chủ trương, giáo sư Yunus không bố thí số tiền ấy cho 42 người nghèo này. Ông trao số tiền ít ỏi ấy như một chiếc cần câu, để mỗi người tự câu lấy con cá cho mình. Ngoài việc tôn trọng phẩm giá, tài trí của mỗi người, vị giáo sư này còn muốn họ làm quen với các quy tắc về kinh tế thị trường. Ông đặt tất cả tin tưởng nơi họ, và dĩ nhiên, những người phụ nữ này cũng đã tỏ ra là những người đáng tin tưởng. Không bao lâu, con số những người vay mượn một số tiền ít ỏi như thế ngày càng gia tăng. Năm 1976, giáo sư Yunus đứng ra bảo đảm cho những người đi vay. Ông đứng tên vay tiền và mang về cho các nông dân sử dụng. Người nuôi gà, kẻ làm đồ gốm, người dệt vải. Điều đáng chú ý là đến kỳ hẹn, tất cả đều trả đủ cả vốn lẫn lời. Với thành tích này, ông Yunus đã có thể vay thêm và trao cho các nông dân nghèo đủ vốn để làm ăn. Năm 1983, được sự chấp thuận của Ngân hàng Trung ương Quốc gia, giáo sư Yunus đứng ra thành lập ngân hàng lấy tên là Kramen. Kramen trong tiếng Bengali có nghĩa là làng quê. Ngân hàng làng quê được xây dựng trên sự tin tưởng. Sau đây là một thí dụ tiêu biểu. Hai người trong nhóm làm giấy xin vay nợ. Mỗi người được vay từ 25 Mỹ Kim đến 100 Mỹ Kim, với điều kiện trả góp hàng tuần. Sau khi hai người này đã trả góp đúng hạn trong 5 kỳ họp hàng tuần, hai người khác trong nhóm được đứng tên vay tiếp. Đến lượt hai người này trả đúng 5 kỳ hạn khác, người thứ 5 được vay. Cứ thế, khi mỗi người trả vốn đủ 50 kỳ hạn, tức gần một năm, thì họ mới bắt đầu trả tiền lời. Những người nông dân nghèo chỉ cần một số vốn nhỏ là đủ để nuôi gà, nuôi vịt, hay nuôi dê, lấy sữa, hoặc trồng rau, mua vật liệu về làm các món thủ công và đem ra chợ bán. Ngân hàng Kramen do giáo sư Yunus thành lập không ngồi chờ thân chủ đến với mình. Nhân viên của ngân hàng đích thân đến gặp các thân chủ trong các buổi họp hàng tuần. Trong các buổi họp, các thân chủ của từ 6 đến 8 nhóm góp tiền trả nợ hàng tuần và vay thêm số tiền mới. Ngoài ra, nhân viên của ngân hàng cũng hướng dẫn các thân chủ trong việc làm ăn. Nhờ vậy, người nông dân nghèo tại làng Chopra đã có thể tự lực cánh sinh và vượt thoát ra khỏi cảnh nghèo. Tháng 3 năm 1995, sau 18 năm thí nghiệm tại làng Chopra, các chi nhánh ngân hàng Kramen đã lan ra khắp nước với số vốn lên đến 2 tỷ Mỹ Kim. Với những kết quả cụ thể trên đây, ngân hàng Kramen đã góp phần làm thay đổi cuộc sống xã hội tại Bangladesh. Với 144 triệu dân theo Hồi giáo và với không biết bao nhiêu thiên tai xảy ra hàng năm, Bangladesh vẫn bị xem là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Ngân hàng Kramen đã góp phần nâng cao đời sống của người dân nghèo một cách đáng kể. Điều đáng chú ý là có đến 94% thân chủ của ngân hàng này là phụ nữ, vốn bị xem là phải phụ thuộc vào nam giới. Nhờ được vay tiền để làm ăn, người phụ nữ nghèo đã có được uy thế trước mặt người chồng. Trong buổi họp hàng tuần để trả nợ, họ trao đổi thông tin và học hỏi thêm về cách sống mới. Họ chú ý hơn đến cách giáo dục con cái, vệ sinh và dinh dưỡng. Như vậy, ngân hàng Kramen không chỉ cho vay tiền mà còn giúp mở mang kiến thức của các thân chủ. Trong các buổi họp hàng tuần để trả nợ, các thân chủ phải đọc một bản điều lệ gồm 16 khoản. Đại khái, đây là những quyết tâm mà các phụ nữ phải làm như một điều kiện để được vay nợ. Chẳng hạn, họ phải cương quyết giữ gìn vệ sinh, quan tâm đến y tế, uống nước đã được khử trùng, trồng rau lấy mà ăn, vân vân. Ngoài ra, còn có một số điều khoản liên quan đến phong tục tập quán, như không được bắt các cô dâu phải nộp của hồi môn, hoặc không được sinh quá nhiều con, chẳng hạn. Đó là những lời hứa mà những người phụ nữ phải tuân giữ để được vay tiền của ngân hàng Kramen. Cuối cùng, kết quả lớn lao hơn cả mà ngân hàng Kramen đã mang lại cho xã hội Hồi giáo này, chính là thay đổi não trạng của người chồng. Amina Begum là một phụ nữ sống tại một làng quê cách thủ đô Dhaka 100 cây số. Gia đình chị là một bần cố nông theo đúng nghĩa. Năm 1993, khi được mượn số tiền đầu tiên là 50 Mỹ Kim, chị Begum đã đầu tư vào việc nuôi gà vịt. Sau khi đã trả món nợ này, chị được vay thêm 100 Mỹ Kim. Một trong những điều kiện để chị được tiếp tục vay tiền là chồng chị không được phép đánh đập chị nữa. Người đàn bà đã thuyết phục được người chồng, và từ đó, cảnh chồng đánh vợ không còn diễn ra nữa. Với sáng kiến của giáo sư Yunus, nhiều người nghèo tại Bangladesh và nhiều nước khác trên thế giới không những đã thoát ra được cảnh nghèo. Phẩm giá của họ được nhìn nhận và tôn trọng. Như Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã viết trong thông điệp phát triển các dân tộc. Phát triển là danh hiệu mới của hòa bình. Phát triển không chỉ có nghĩa là được hưởng nhiều tiện nghi vật chất. Phát triển đích thực là phát triển toàn diện, trong đó những giá trị tinh thần và đạo đức phải được xem là quan trọng hơn cả. Phẩm giá của con người được nhìn nhận và tôn trọng. Đó là thể hiện nền tảng nhất của hòa bình. Và bất cứ ai biết nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá của người khác, họ đáng được Chúa Giêsu chúc phúc. Phúc cho những ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa. Trái lại, những ai chối bỏ và chà đạp phẩm giá của người khác, họ chỉ có thể đáng bị nguyền rủa là con cái của quỷ dữ mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm Về Hiệp Nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini về phong trào Focolare, tổ ấm. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ theo dõi cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini về những cuộc họp trong nội bộ phong trào, những cuộc họp để các thành phần của phong trào được gặp nhau. Cô Franca Zambonini đã hỏi chị Chiara Lubich về mục đích của các cuộc gặp gỡ ấy như thế nào. Chị Chiara Lubich đã trả lời như sau. Đó là cộng tác vào việc xây dựng một thế giới hiệp nhất, và muốn vậy phải đáp ứng được với các vấn đề của xã hội, gia đình và giới trẻ. Các đại hội do phong trào nhân loại mới tổ chức, mang đặc điểm là đào sâu các lý tưởng tin mừng và áp dụng các lý tưởng ấy vào các môi trường khác nhau của xã hội. Trong viễn tượng xây dựng sự hiệp nhất, các đề tài thảo luận sẽ là những vấn đề liên hệ đến các vấn đề xã hội nóng bỏng nhất, với những đề nghị và những dự án giải quyết. Tại các đại hội này, người ta cũng được dịp nghe những sáng kiến, những công tác, những hoạt động đang diễn ra ở các khu vực địa lý và văn hóa khác nhau trên thế giới. Các đại hội này cho thấy có sự hiệp nhất giữa các giai cấp và các tập thể rời rạc với nhau nhất, được tổ chức thành những thế giới riêng biệt, như thế giới nghệ thuật, thế giới chính trị, thế giới giáo dục. Chẳng hạn trong Đại hội Thế giới về Sức Khỏe
các bác sĩ, y tá, bệnh nhân, các nhân viên phục vụ trong những ngành khác nhau, đã họp nhau lại và bàn bạc với nhau để tập xây dựng xã hội nhỏ bé của mình trong sự hiệp nhất trong Chúa Kitô. Các cuộc gặp gỡ của phong trào gia đình mới, thảo luận về các đề tài chuyên biệt của thế giới gia đình, quan hệ giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, việc đính hôn, việc nhận con nuôi, ly thân, vân vân. Để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, một khi sống hiệp nhất với nhau, gia đình sẽ được đổi mới và được mở ra với các gia đình khác. Một cuộc gặp gỡ khác được gọi là GenFest là một đại hội thế giới của phong trào giới trẻ cho một thế giới hiệp nhất, cứ 5 năm tổ chức một lần. Đó là cơ hội để tổng kết về việc làm của giới trẻ trong thời gian qua, và cùng nhau tiên liệu những gì họ muốn làm trong các địa hạt dẫn tới sự hiệp nhất giữa các thế hệ, hiệp nhất giữa những người thuộc các chủng tộc, màu da, văn hóa và nguồn gốc xã hội khác nhau, hiệp nhất giữa con người và thiên nhiên. Đó còn là một thời gian đặc biệt để có một cái nhìn về công luận và giúp nhiều người trẻ khác chia sẻ quan điểm ấy. Tuy nhiên, GenFest trước tiên là một thời điểm để đào sâu tinh thần hiệp nhất, linh hồn của mọi sự. Chương trình tuần tự là nghe các bạn báo cáo, chia sẻ các kinh nghiệm cá nhân và tập thể, khiêu vũ, ca múa, tất cả đều được thực hiện để xây dựng một thế giới hiệp nhất hơn. Ngay cả phong trào thiếu niên cho một thế giới hiệp nhất, hoạt động chung cho một hướng, như phong trào giới trẻ cho một thế giới hiệp nhất, nhưng họ cũng có những cuộc họp định kỳ của thiếu niên. Các đại hội của phong trào giáo xứ nhằm góp phần biến đổi giáo xứ thành một cộng đoàn sống động, chiếu tỏa linh đạo hiệp nhất. Nhờ đó, phong trào cổ võ cho sự hiệp nhất càng ngày càng sâu của các tín hữu quay quần chung quanh linh mục, tạo ra những quan hệ hiệp thông huynh đệ giữa mọi người, đẩy mạnh việc đối thoại giữa các thành phần trong giáo xứ. Ngoài ra, còn có những cuộc gặp mặt khá quan trọng được tổ chức riêng cho mỗi ngành, cho các focolare nam hay nữ, cho các hội viên tự nguyện, cho các thành phần của tổ chức Gen, cho các linh mục, cho nam hay nữ tu sĩ. Một đặc điểm chung của hết các lần gặp mặt này là ngoài người Công giáo còn có nhiều người thuộc các giáo hội và các tín phái khác, nhiều người thuộc các tôn giáo khác và cả những người tuy không theo một tín ngưỡng nào nhưng cảm thấy thích sống tinh thần hiệp nhất này. Nhiều đại hội đại kết lý thú đã được tổ chức tại trụ sở trung ương của phong trào hay trong các khu vực, nhất là những khu vực quan tâm đặc biệt đến sự hiệp nhất của các người Kitô. Và đến đây cô Franca Zambodini đã hỏi chị Chiara Lubick về các hội viên Focolare sống dựa vào những nguồn kinh tế nào. Và chị Chiara Lubick đã trả lời như sau. Có ba nguồn, sự quan phòng của Thiên Chúa, sự chia sẻ của cải và lao động. Hội viên của công trình Đức Maria phó thác trước hết cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Lời tin mừng, hãy tìm nước Chúa và sự công chính của người trước, rồi mọi sự khác sẽ được ban cho thêm, là lời dạy nền tảng của chúng tôi. Sống tin mừng cũng chính là tìm kiếm nước Chúa, thế nên chúng tôi tin chắc rằng Chúa Cha sẽ đáp ứng các nhu cầu của chúng tôi. Đây là một kinh nghiệm triền miên của chúng tôi, khiến chúng tôi luôn dâng lời cảm tạ. Sự quan phòng của Thiên Chúa không bao giờ thiếu, thậm chí còn dư dật cho chúng ta nữa, và đó chính là nguồn lợi đầu tiên của công trình Đức Maria. Thứ đến là chia sẻ của cải. Cộng đoàn đầu tiên được khai sinh chung quanh tổ Focolare ở Trento trong thời chiến, có chừng vài trăm người. Trong số này có khoảng 30 người lúc ấy gặp nhiều khó khăn trầm trọng về kinh tế. Thế là mọi người tình nguyện dâng cúng mỗi tháng những gì mình có thể cho đi, và còn ra sức tìm công ăn việc làm cho những ai cần nữa. Như vậy, một sự chia sẻ của cải đã hình thành một cách tự nhiên, xuất phát từ lòng yêu thương nhau. Từ đó chia sẻ của cải và nhu cầu đã trở thành kiểu sống, xét về mặt kinh tế, của phong trào Focolare. Mọi người đều sống tinh thần ấy, cảm hứng từ những cộng đoàn Kitô hữu sơ khai. Những người đã trở thành tín hữu chỉ có một lòng một dạ, không ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Trích sách Tông Độ Công Vụ, chương 4, câu 32. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đọc tiếp về cuộc đàm đạo giữa chị Kara Lubick và cô Franca Zambonini vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong các thập niên qua, các phương tiện truyền thông xã hội, báo chí, phát thanh và truyền hình đã tường thuật hàng chục cuộc chiến và xung khắc đẫm máu lớn nhỏ xảy ra đó đây trên thế giới. Nhiều cuộc chiến vẫn tiếp diễn hàng ngày tại nhiều nước bên Phi Châu, Châu Mỹ Latin và vùng Trung Đông. Điển hình như chiến tranh tại các nước Sudan, Congo, Côte d'Ivoire, Colombia, Thánh Địa, Afghanistan và Iraq. Đặc biệt thế giới đang trở thành nạn nhân của các tổ chức khủng bố quốc tế. Đứng trước các tình trạng buồn thương đó, những người yêu chuộng công lý và hòa bình không khỏi không đau xót và cảm thấy khắc khoải trong tâm lòng. Chúng ta ước mong làm được một cái gì đó để góp phần đem lại hòa bình và ấm no cho gia đình, cho quê hương đất nước của chúng ta và cho toàn thế giới. Linh đạo trái tim yêu đã cống hiến cho chúng ta nhiều bí quyết giúp thực hiện ước mong hòa bình đó. Nhưng hôm nay, mẹ Maria, mẹ của Đức Giêsu Kitô, vị hoàng tử của hòa bình, muốn nhắn nhủ từng người trong chúng ta ít điều tâm huyết liên quan tới nguyên lý tối thượng của hòa bình. Nguyên lý tối thượng của hòa bình là con người phải trở về với Thiên Chúa, hoán cải tâm lòng, thay đổi cung cách suy tư hành xử và phương thế đấu tranh cho hòa bình. Thế giới chỉ có hòa bình khi con người chân nhận quyền năng của Thiên Chúa. Đó. Vậy chúng ta hãy lắng nghe lời mẹ bảo ban. Con thân yêu, con là người say mê một lý tưởng tìm hạnh phúc trần gian cho muôn triệu người đau khổ của dân nước con, hay của một xứ sở nào đang bị bách hại. Nhìn thấy người dân thân yêu hay kẻ đồng loại bị áp bức cách tàn nhẫn, hoặc chính bản thân hay người thân quyến của con bị ngược đãi thảm thương, con cảm thấy lòng sôi lên máu căm hờn, muốn mưu toan một sự cứu đỡ vĩ đại và anh hùng. Những hoài bão ái quốc thương người nảy nở dần trong lòng căm phẫn của con. Con cảm thấy không thể chịu đựng được trước những bất công xã hội. Con muốn san bằng những hố hầm tham nhũng, bạt phẳng những núi đồi kiêu ngạo độc tài, đập tan mọi xích xiềng chuyên chế hà khắc. Con lo lắng, rồi băn khoăn tìm lối thoát cho chính con, cho quê hương và cho người đồng loại đau khổ. Con liền tìm bạn đồng tâm hướng, con mò mẫm trong thế giới mù mịt để tìm ra ánh sáng bình an và hoan lạc cho mọi tâm hồn, cho người đau khổ. Cuộc mạo hiểm của con đầy chông gai hiểm trở, đầy những cạm bẫy học thuyết huyền hoặc, quyến rũ lòng con đuổi theo một lý tưởng xem ra cao đẹp, nhưng không giúp con mang lại hòa bình và an vui cho các người thân yêu của con. Con thân yêu, con đang phiêu lưu trong cuộc mạo hiểm đầy gian nguy cho tính mệnh con và sự sống còn của các người thân yêu con. Con hãy thận trọng hết sức khi con bắt đầu cất bước trên đường lý tưởng của con là cầm trong tay hay cộng tác với kẻ có trách nhiệm về vận mệnh của muôn triệu sinh linh sau này. Ban đầu lý tưởng con đặt đẹp lắm, nhưng có khi dần dần với thời gian, nếu con không đề phòng những tham mộng quá lố của mình, hoặc không hướng mình đi theo một phương hướng chính đáng, khả dĩ thực hiện mộng hòa bình trong mọi tâm hồn, giữa mọi gia đình, mọi quốc gia, hay bị mê hoặc bởi những cuồng vọng nông nổi, con sẽ làm hại người ta hơn là mang hạnh phúc tới cho họ. Con đã chọn hướng đi nào để mang an bình đến cho muôn người? Nếu hướng đi của con đã được chọn đúng, và con hăng say chiến đấu bên cạnh các đồng bạn cao thượng, chỉ tìm an lành cho con người bằng tất cả mọi cách thế xây dựng mềm dẻo, nhân ái, công bình, để hòa bình thực thụ được bảo đảm cho quê hương trong tình yêu huynh đệ thắm thiết. Nếu quả có như thế, thì con thực xứng đáng là vị cứu tinh của muôn người đau khổ. Dù lý tưởng của con chưa được hoàn thành, nhưng ở đâu có bước chân con và các bạn con đặt tới, ở đấy được hưởng an vui no ấm. Nếu con đã chân thành mưu tìm hạnh phúc cho dân chúng thân yêu của con, thì vì huân công ấy, con sẽ được chính dân chúng tán tụng, kính yêu, tôn trọng như bậc cha anh yêu quý. Con sẽ được một phần thưởng an ủi và quý báu nhất của lương tâm chính trực đầy từ tâm là sự bình an thanh thản của tâm hồn. Nếu con là người đã được đóng dấu nghĩa tử của Thiên Chúa, con sẽ được Thiên Chúa toàn năng và nhân từ ân thưởng xứng đáng, đền đáp những lao nhọc, cực khổ, vất vả của con trong khi thi hành sứ mệnh cứu muôn người ra khỏi xiềng xích của những con người thiếu nhân đạo, hà hiếp, áp bức họ. Nhưng nếu con đã lỡ theo bước các bạn lạc hướng chính trực, nhầm lẫn trong phương pháp cứu người đau khổ, thì con ơi, hãy bình tĩnh kiểm điểm lại lý tưởng và phương thế thực hiện xem chúng có mang lại an vui, no lành cho mỗi một người hay không. Nhân loại đau khổ lắm rồi, con à. Những người thân yêu của con cay cực lắm rồi. Nếu con thực sự thương xót những người đang quằn quại giữa trăm ngàn đau thương, tang tóc, đói khổ, thì con hãy suy nghĩ lại. Tất cả chỉ do chiến tranh tàn khốc mà con hay các bạn con đã chủ mưu gây hận để mong thỏa mãn mộng bá vương, thỏa mãn một tham vọng riêng tư, ích kỷ hay thực hiện một học thuyết là kết quả của trí óc suy tư đầy căm phẫn, một hận thù cá nhân, hoặc tốt hơn thì là một mưu định có tình bác ái nhưng nông cạn. Tất cả những đau khổ diễn ra trên khắp thế giới ngày nay, một phần lớn do những tâm hồn có tâm trạng như trên gây ra. Có người cho rằng Thiên Chúa cũng chẳng hơn gì loài người, vì Ngài cũng phải bó tay trước những kẻ làm mưa làm gió. Nếu quả thực Ngài là Thiên Chúa toàn năng, thì tại sao Ngài lại không thị oai trước những kẻ gây ra bất công trong xã hội loài người là con cái của Ngài? Nghĩ thế là họ hiểu quá hẹp về quyền vạn năng và tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa. Ngài đã tạo dựng vũ trụ, tạo dựng nên tất cả những cảnh vật bao trùm chung quanh họ. Ngài đã tạo dựng nên mọi nguyên liệu để họ hưởng dùng. Ngài đã tạo dựng nên chính bản thân họ và mọi người với mức sống và sự hiểu biết cao sâu hơn muôn thú, biết luôn luôn kiếm tìm chân thiện mỹ. Và Ngài cho con người quyền tự do để chọn Ngài hay theo ác thần. Làm thế, Ngài tìm được những tâm hồn có tình yêu chân chính hơn, nên con đừng hiểu sai về Ngài nữa nhé. Con ơi, nếu trong dĩ vãng con đã lỡ, thì con hãy nghe mẹ đổi lại cách thế đấu tranh. Công cuộc đấu tranh giành thắng lợi cho con và cho những người đau khổ phải được các con khôn ngoan tô điểm bằng tình yêu thương, tận tụy hy sinh, vô tư và đoàn kết chặt chẽ, tỏ ra tín nhiệm nhau thực tình. Ở đâu có yêu thương, ở đấy có yên vui. Con hãy mang yêu thương đi khôi phục hòa bình. Những khí giới, những bạo lực chỉ dùng để tự vệ đối với những kẻ xâm phạm và trừng phạt những người cố chấp gây bất công. Nếu bạo lực được dùng để giết chóc, mưu cầu một tham vọng nào, các con sẽ bị chính bạo lực trừng phạt một cách dã man hơn, hoặc sẽ bị lương tâm giày vò cấu xé. Nếu lòng con còn có chút lương tri, nếu con là người thực có tâm hồn cao thượng, biết thương người đau khổ hơn chính mình, thì con hãy ngưng tay chủ động gây chinh chiến loạn ly. Nếu con là người thực tâm muốn cứu người đau khổ cùng cực, con hãy tranh đấu với bất cứ những hy sinh nào ngăn cản người ta thôi rèn đúc khí giới, thôi chế đạn dược, để bom đạn thôi nổ trên chiến trường hay trên các làng xóm hiền hòa, giết hại bao trẻ thơ mập non của xã hội, tiêu diệt bao sức sống hùng mạnh của những người trai tráng, học thức hay đầy thiện tâm, đang yêu chuộng hòa bình nhưng phải cưỡng bách đeo vào người những hận thù truyền kiếp mà người lãnh đạo độc ác của đối phương chủ mưu gây chinh chiến. Nếu con thực là một con người, hiểu giá trị hồn sống của một con người, thì con hãy yêu thương họ như chính mình. Sự chết chóc, đau sầu của họ là của con. Con sẽ thông cảm sự bách hại, áp bức gia đình thân quyến họ như gia đình thân quyến con. Con hãy làm cho vai trò hòa bình, nhân ái của con nổi bật lên, xứng đáng là bậc làm anh chị của những đàn em thấp bé, kém cỏi, thù phận trong hoàn cảnh lép vế. Nếu con quả có tấm lòng quảng đại thực, muốn lo cho hạnh phúc của muôn muôn triệu triệu sinh linh, thì con hãy hăng say biện luận, tranh đấu cho khói lửa chiến tranh thôi lan rộng, chấm dứt tất cả những hành động chém giết tương tàn. Nếu thực hiện ngược lại, là con gây thêm tang tóc và khổ đau, đè nặng trên đầu họ gấp trăm ngàn vạn lần khi trước. Và như thế là con thất bại trong mộng ước xây dựng hòa bình cho quê hương đất nước con và cho toàn thế giới.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Mẹ Maria luôn hiện diện bên cạnh mầu nhiệm Chúa Giêsu con mẹ. Từ giây phút nhập thể cho đến lúc kết thúc cuộc đời của Chúa trên trần gian, mẹ hiện diện bên cạnh con mẹ trong những lúc vui mừng vinh quang vì con mẹ được chấp nhận và lắng nghe, cũng như trong những lúc thử thách đau buồn vì con mẹ bị khước từ chống đối. Chúng ta đã suy niệm về sự hiện diện của mẹ bên cạnh Chúa Giêsu trong biến cố phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana. Chắc chắn mẹ Maria đã vui mừng vì Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ làm cho nước thành rượu theo lời khẩn cầu của mẹ, để mặc khải vinh quang của Chúa trước mặt các môn đệ, làm cho các ông tin tưởng vào lời Chúa hơn. Nhưng rồi sau đó, mẹ Maria chứng kiến cảnh những người làng Nazareth khước từ khinh chê Chúa. Phúc âm cho Thánh Luca nơi chương 4, từ câu 14 đến câu 30 đã kể lại biến cố như sau. Chúa Giêsu trở về xứ Galilee do quyền phép Thánh Thần thúc đẩy, và danh tiếng người đồn thổi khắp miền, người hay giảng dạy trong các hội đường, được mọi người ca tụng tán dương. người đến Nazareth, nơi nuôi nấng người, vào hội đường ngày hưu lễ như người đã quen, và đứng lên đọc lời Kinh Thánh. Có kẻ trao cho người sách ngôn sứ Isai, mở sách ra, người gặp nơi viết rằng, Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã sức dầu cho tôi, để loan báo tin mừng cho ai nghèo khổ. Ngài sai tôi loan báo ơn dạy phóng cho kẻ tù đài, cho kẻ đuôi mù được thấy, kẻ trong dòng áp bức được tự do, và rao giảng năm hồng ân của Chúa. Cuốn sách lại, trao cho người giúp việc, Chúa Giêsu ngồi xuống. Trong hội đường, con mắt mọi người đều đăm đăm nhìn Chúa. Người bắt đầu nói với họ rằng, hôm nay đã ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà các người vừa nghe. Ai ai cũng làm chứng cho người và ngạc nhiên trước những lời ân phước do miệng người thốt ra. Họ nói, ông này há không phải là con bác Giuse? Nhưng Chúa bảo với họ, chắc anh em mẻ tôi như lời ngạn ngữ, thầy Lan ơi, hãy cứu chính mình. Hết mọi sự chúng tôi nghe nói đã xảy ra tại miền Capernaum, xin hãy làm nơi đây, nơi quê hương của thầy. Rồi người nói tiếp, tôi bảo thật các người, chưa hề có vị ngôn sứ nào được hoan nghênh nơi xứ quê mình. Tôi bảo thật, thời ông Elia tại Israel có nhiều bà hóa. Khi cửa trời đóng lại 3 năm 6 tháng, cả xứ đều phải nạn đói to, mà Thiên Chúa không sai ông Elia đến với bà nào, trừ bà hóa tại Sarepta thuộc miền Sidon. Thời ngôn sứ Elise, có nhiều người hủi ở Israel, nhưng chẳng có người nào được sạch, trừ ông Naaman, người miền Syria. Mọi người trong hội đường nghe thế, đều phừng phừng giận dữ. Họ đứng dậy đuổi người ra khỏi thành, và lôi lên tận đỉnh dốc đồi. Vì họ đã xây thành trì trên đồi ấy, để xô người xuống dưới. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Chúa Giêsu về rao giảng tin mừng cứu rỗi cho những người đồng hương Nazareth. Thế nhưng họ đã khước từ Chúa. Theo mạch văn của đoạn phúc âm vừa đọc lại trên đây, chúng ta có thể đoán được lý do sâu xa họ không đón nhận lời Chúa. Đó là vì tính ích kỷ và ham danh lợi vật chất của họ. Họ muốn Chúa Giêsu thực hiện những điều tốt lành, những phép lạ cho chính họ hưởng mà thôi. Chúa Giêsu đã cố gắng giải thích bằng thí dụ cụ thể rút từ đời sống của hai vị tiên tri nổi tiếng được mọi người kính phục, đó là tiên tri Elia và tiên tri Elise. Hai vị tiên tri này đã thi ân phúc cả cho những người không thuộc về dân Israel. Nghe qua hai thí dụ, dân chúng tại hội đường Nazareth hiểu ý Chúa Giêsu, muốn sửa đổi những mưu tính ích kỷ của họ, nên họ nổi giận chống lại Chúa. Chắc chắn mẹ Maria có chứng kiến cảnh chống đối này, bởi vì hai phúc âm khác là phúc âm theo Thánh Matthew và phúc âm theo Thánh Marco, khi kể lại biến cố, đã nhắc rõ ràng lời của dân chúng bình luận về Chúa Giêsu có liên quan đến mẹ Maria như sau. Ông này há chẳng phải làm nghề thợ mộc, con của bà Maria hay sao? Mỗi lần con người chối từ Chúa Giêsu con mẹ, là mỗi lần mẹ đau khổ, đúng như lời tiên tri Simeon đã báo trước. Phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua, để tư tưởng trong tâm hồn mọi người được biểu lộ ra. Rồi đây, không phải mẹ Maria chỉ chứng kiến cảnh người Nazareth chối từ Chúa, mà còn chứng kiến cảnh những vị lãnh đạo dân Israel, các thầy cả và những người Pharisêu xúi dục dân chúng đòi quan Phi-la-tô ra lệnh đóng đinh Chúa trên thập giá. Mẹ Maria đã phải đau khổ nhiều vì con người muốn bảo vệ những mưu tính ích kỷ của mình, không lắng nghe lời Chúa, không đón nhận ơn cứu rỗi người mang đến. Trong lịch sử nhân loại, mẹ Maria đã nhiều lần can thiệp kêu gọi con người ăn năn, cải thiện đời sống, trở về với Chúa Giêsu con mẹ. Ước chi hôm nay, mỗi người chúng ta lắng nghe lời mẹ Maria khuyên bảo, cải thiện đời sống và tin vào tin mừng. Lạy mẹ Maria, xin thương dẫn con về với Chúa. Amen.
này.
Con biết chưa tình yêu chung thủy.
Ý nhiệm màu tôi cơ xin vợ. Chọn cuộc đời theo đức Kitô, huyền nhiệm thay,
huyền nhiệm thay, ôi huyền nhiệm thay,
huyền nhiệm thay. Con biết con hèn yếu xưa nay,
con biết chưa tình yêu chung thủy.
Ý nhiệm màu,
ý nhiệm màu, tôi cơ xin vơ.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.